Giăng chương 12. Chúa được sức dầu. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến Bethany, làng của Lazarơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn và Lazarơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. Mary lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá sức chân Đức Chúa Giêsu và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà. Nhưng Judas Iscariot, một trong các môn đồ Ngài, kẻ sắp sửa phản Ngài, nói: "Tại sao không đem bán chai dầu ấy, lấy 300 denari giúp người nghèo?" Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hai biển thủ tiền trong đó. Đức Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày chôn xác ta. Các ngươi có người nghèo với mình luôn, nhưng các ngươi không có ta luôn." Khi biết Đức Chúa Giêsu đang ở tại đó, một đám đông người Do Thái kéo đến, không chỉ vì họ muốn thấy Đức Chúa Giêsu, nhưng cũng để xem Lazarơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Các trưởng tế liền bàn mưu để giết luôn Lazarơ, bởi vì ông đã sống lại mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Giêsu. Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Hôm sau, đoàn dân đông về dự lễ nghe tin Đức Chúa Giêsu đang trên đường vào thành Jerusalem. Họ lấy nhánh trà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng: "Hosanna! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến, chúc tụng vua của Israel." Tìm được một con lừa tơ, Đức Chúa Giêsu cưỡi lên y như đã chép. "Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ, này vua ngươi đến cưỡi trên lừa tơ." Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển, họ nhớ ra rằng những điều ấy đã được chép về Ngài, và người ta đã làm thành những điều ấy cho Ngài. Đám đông có mặt với Ngài lúc Ngài gọi Lazarơ ra khỏi phần mộ và khiến ông sống lại từ cõi chết đi làm chứng. Vì lẽ ấy, dân chúng lũ lượt kéo ra nghênh đón Ngài, bởi họ nghe nói Ngài đã làm phép lạ ấy. Thấy vậy, những người Pha-ri-si nói với nhau: "Quý vị có thấy là quý vị chẳng làm được gì chăng? Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo ông ấy." Chúa nói trước về sự chết của Ngài. Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy Lạp. Mấy người ấy đến gặp Philip, là người quê ở Bethsaida, miền Galilee, và yêu cầu rằng: "Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Đức Chúa Giêsu." Philip nói với Andre, rồi Andre và Philip cùng đến thưa với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Giờ con người được vinh hiển đã đến. Quả thật, ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi, nó chỉ là một hạt. Nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai ghét mạng sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ ta, người ấy phải theo ta. Ta ở đâu, tôi tớ ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ ta, cha ta sẽ tôn quý người ấy. Bây giờ tâm hồn ta xúc động, ta sẽ nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì mục đích ấy mà con đã đến giờ này. Cha ơi, xin làm vinh hiển danh cha." Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống rằng: "Ta đã làm vinh hiển rồi và sẽ làm vinh hiển nữa." Đám đông đứng đó nghe vậy bèn nói: "Ấy là tiếng sấm nổ." Những người khác lại bảo: "Một thiên sứ đã nói chuyện với Ngài." Đức Chúa Giêsu trả lời và nói: "Chẳng phải vì ta mà tiếng này vọng xuống, nhưng vì các ngươi. Bây giờ là lúc thế gian này bị phán xét. Bây giờ kẻ cai trị thế gian này sẽ bị tống ra ngoài. Còn ta, khi ta được nhấc lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta." Ngài nói điều ấy để chỉ về Ngài sẽ chết cách nào. Đám đông nói với Ngài: "Chúng tôi nghe trong luật pháp dạy rằng đấng Christ sẽ còn lại đời đời. Nhưng sao thầy bảo con người phải được nhấc lên, con người này là ai? Đức Chúa Giêsu nói với họ, ánh sáng ở với các ngươi ít lâu nữa, hãy bước đi trong khi còn ánh sáng, kẻo bóng tối bắt kịp các ngươi. Ai đi trong bóng tối không biết mình đi đâu, trong khi các ngươi còn ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở thành con cái của ánh sáng. Sau khi nói những lời ấy, Đức Chúa Giêsu rời nơi đó và ẩn mình khỏi họ. Người Do Thái vẫn cứng lòng. Mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài. Điều ấy đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói trước rằng, lạy Chúa, ai tin những lời chúng con giao báo? Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai? Đây là lý do họ không tin, vì Isaiah cũng đã nói, Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi, kẻo mắt họ thấy được và lòng họ hiểu được, rồi họ trở lại, khiến ta phải chữa lành họ chăng? Isaiah nói những điều ấy khi ông thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Dầu vậy, vẫn có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng họ không dám công khai xưng nhận, vì họ sợ người Pharisee loại họ ra khỏi hội đường, bởi họ yêu chuộng sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu nói lớn tiếng, ai tin ta chẳng phải chỉ tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta. Ai thấy ta là đấng đã sai ta. Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để ai tin ta sẽ không còn ở trong tối tăm. Nếu ai nghe lời ta và không vâng giữ, ta sẽ không đoán xét người ấy. Vì ta đến không để đoán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai khước từ ta và không nhận lời ta, đã có một thẩm phán đoán xét rồi. Trong ngày cuối cùng, những lời ta đã phán sẽ là thẩm phán đoán xét người ấy, vì ta không nói theo ý riêng mình, nhưng cha, đấng đã sai ta, truyền cho ta phải nói điều gì và giảng điều gì. Ta biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời, vì thế, những gì ta nói là nói như cha đã bảo ta.